Sao mà hồi xưa họ dễ thương quá vậy? Ngồi gõ kịch bản thay lời muốn nói chủ đề thuở ban đầu dành cho khán giả trung và cao niên. Nói thiệt là cái ruột nó cứ nhộn nhạo rồi nhộn nhạo không ngừng. Là vì khi đề ra cái tên thuở ban đầu, tên nào tên nấy đều chắc mẩm. Nó sẽ là một chủ đề bàn bạc, thương thương nhớ nhớ. Ai dè, nhận được thư về, không phải, không hẳn. Cũng thương thương nhớ nhớ, nhưng mà tới 60% là có kết thúc bất ngờ. Một chị viết về ngày xưa đó họ yêu nhau. Anh với áo sơ mi trắng cùng em áo lụa bà ba nơi khung trời sư phạm. Anh ấy thường bảo, không biết tại sao mà lúc nhìn thấy em cất chiếc nón lá nơi thềm cửa lớp là anh đã chắc đây là người của anh rồi. Và cũng từ đó, ảnh thường trêu chọc chị với những câu bâng quơ, bông đùa rất là thơ ca nhạc họa, kiểu như hôm nay tôi đi trời thật mát, có phải tại em mặc áo lụa Hà Đông? Hoặc khi nhìn thấy chị đùa vui cùng bạn học nơi đầu hồi của lớp, anh cũng vu vơ hát mấy câu. Gió ơi đừng lén hôn lên má, tôi sẽ hờn ghen đấy mất thôi. Cứ nghĩ trêu đùa bông lơn chơi vậy thôi, ai dè sau ngày thi tốt nghiệp, nhận lịch điều động công tác, anh được thành đoàn mời về làm việc, còn chị khăn gói ra miền núi Phú Yên. Cô giáo làng vẫn dễ thương chăm chỉ như ngày nào, chỉ có điều luôn nghĩ đến anh mà thẹn thùng chôn nén chặt vào sâu thẳm tâm hồn. Thường thì nghe đến đây, dự cảm của ta sẽ như thế nào nhỉ? Chắc là thôi rồi, một chuyện tình đẹp đầu đời để thương, để nhớ thôi phải không? Không đâu. Hình như không để em phải đợi chờ, anh lặn lội tìm ra miền nắng gió, đến ngôi trường làng xinh xắn có cô giáo ngày xưa cưới về làm vợ. Tình yêu sao mà đẹp dữ vậy không biết. Tình yêu của chúng mình đơm hoa kết trái và cô công chúa nhỏ ra đời với cái tên Chít Chiêu. Và bây giờ, anh đã là ông ngoại của con bồ câu Hachi Hachi hay Vòi Vĩnh. Sao mà cưng quá vậy? Nào đã hết đâu, ngắm nhìn anh trong giấc ngủ với những vết chân chim hằn lên khóe mắt, mái tóc hoa râm thưa dần, những nét phong nhã ngày nào áo sơ mi trắng nơi sân trường sư phạm, sao mà yêu quá. Mới nói, sống mũi bắt cay cay. Mốt mình cỡ tuổi đó, mình có viết được về anh xã mình, kiểu kiểu vậy không? Cái thời xa xưa đó, làm gì có điện thoại bàn, chớ đừng nói tới di động hay Facebook kết nối mọi nơi mọi lúc như bây giờ. Cho nên mới ra cái chuyện có cặp đôi kia, kẻ 24, kẻ 19, đã đi làm cùng cơ quan rồi mà để ý thương nhau cũng chỉ dám len lén hẹn nhau ra quán nước, nói chuyện chơi chơi chớ có dám làm gì đâu. Mà để hẹn hò nhau cũng phải làm ám hiệu. Tỉ như anh sẽ giả bộ đi ngang qua nhà chị, thấy chị phơi mấy cái khăn trên ban công là sẽ hiểu chị không đi được. Còn ngược lại thì đi thẳng ra ngoài quán nước gặp nhau. Một buổi trưa nọ, không thấy mấy cái khăn phơi, anh vui vẻ chạy thẳng ra quán chờ. Chờ cho tới mấy tiếng đồng hồ mà mỹ nữ đâu vẫn bóng chim tầm cá. Mới nói giận. Ôi, mấy cái vụ hẹn hò phải làm ám hiệu này. Giờ mà mấy đứa nhỏ con cháu mình nghe được, chắc cười đứt ruột luôn quá. Lạc hậu khí thế luôn. Năm tháng 10, 2015. Nó. Cái hồi đầu tiên mở cánh thư dài 4 trang giấy học trò này ra, mực tím nhung nhớ, mình đọc một thôi một hồi. Thấy chị khán giả tuổi cũng sắp xỉ U60 này một lèo kể bao nhiêu kỷ niệm, chuyện của chị và nó. Mình nghĩ thôi rồi, đẹp như vậy, sẽ đau lòng, đáng tiếc lắm đây. Đoán vậy thì là cái thuở ban đầu mà nó dễ thương đáng yêu như vậy lại thua chỉ một tuổi. Vì thua một tuổi nên mới có cái kiểu nửa ngơ ngơ, nửa làm anh hùng. Xin vô nhà người ta làm con nuôi, phụ hết công chuyện nặng từ trên xuống dưới. Lâu lâu không hiếm dịp gặp thì tỏ bày kín đáo. Chỉ tiếc ai đó có nhìn thấy cũng cố tình giả lơ. Viết thư cho người ta, người ta nói, đem về đi, tôi có biết chữ đâu mà đọc. thôi dẹp thư về, không viết nữa. Nhưng lại tính cách người ta đi đâu cũng lù lù ngồi kế bên. Tới một ngày bị người ta nói thẳng vô mặt. Thôi đừng viết công nữa, tôi có bạn trai rồi. Nó bị quê, đứng phắt dậy, đi được hai ba bước. Nó ngoái cổ lại, nói luôn một hơi, có văn có vần, cà dao nữa mới ghê. Xá gì một nải chuối xanh, năm bảy người dành cho mũ dính tay. Rồi nó bỏ đi luôn. Lần này là nó bỏ đi luôn thiệt. Chị và nó đều làm công nhân cho một xí nghiệp. Nó chuyển sang làm ca đêm suốt từ 21:30 vô ca đến 5:30 sáng hôm sau. Chị thì chỉ vô ca ngày từ 7:30 đến 6:30 cùng ngày. Hai đứa cứ như sau hôm và sau mai, đứa mọc, đứa lặn. Mà kỳ, xua đuổi người ta cho đã. Tới chừng người ta lặng thiệt, lại thấy hụt hẫng chút gì đó là sao? Mình phát hiện ra mình bị cuốn theo câu chuyện của hai con người này. Một câu chuyện tình không kể là quá xưa, chắc cũng đâu khoảng thập niên 80 của thế kỷ trước. Mình thắt thỏm chờ đợi kết cục của câu chuyện. Thì không phải sao, hầu hết những cánh thư kể về thuở ban đầu khó quên đó đều là những rung động đầu đời ít đầu cuối. Thắt thỏm, nhưng mà không dám đốt giai đoạn lật ngay tới trang cuối cùng để đọc hồi kết. Như kiểu đọc mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình nhiều thăng trầm quá, phải lật ra coi cái kết cho chắc ăn. Cái kết cuối cùng cũng là mình thở ra một hơi. Mình tủm tỉm cười, lấy bút chì ghi vô ngay trên đầu thư. Cưng quá. Bài gì? Nó. Mà cưng thiệt. Là vì cái kết của cái thư này như vậy. Vậy là nó đã hạ knock out tôi rồi. Tính từ cái ngày tôi chịu gọi nó bằng anh đến nay, đã ngót nghét 30 năm rồi, thay lời muốn nói ơi. Chắc mọi người đang nóng lòng muốn biết cái bước ngoặt dữ dội nào đã khiến cho chị khán giả này vốn không ưa nó vì nó nhỏ hơn mình một tuổi. Là vậy. Đùng một cái, một ngày nọ, chị bị tai nạn lao động phải nhập viện. Nằm dưỡng bệnh, tôi miên man nghĩ về nó. Phải chi bữa đó mình nhận thư xem nó viết gì. Cứ phải chi, bao nhiêu cái phải chi vẫn còn đang luẩn quẩn trong đầu, thì bỗng dưng nó xuất hiện. Nó nhẹ nhàng đến bên tôi, không nói, không chào, chỉ nhìn tôi đăm đăm mà thôi. Hồi lâu, nó nắm lấy tay tôi đặt lên ngực nó, rồi nói, cho anh xin lỗi. Nếu có anh bên cạnh, chắc em không bị như vậy. Có ai đọc tới chỗ này rồi rụng tim chưa? Chị tả. Tôi nghe như có một dòng máu nóng chạy rang trong cơ thể. Tim tôi thì đập loạn xạ, nước mắt tuôn ra như mưa. Nó nói tiếp. Anh hứa suốt cuộc đời này không để em phải buồn, phải khổ. Vậy là cái lời hứa, suốt cuộc đời này không để em phải buồn, phải khổ đó, anh ấy đã thực hiện được cho chị ấy sắp xỉ 30 năm rồi. 23 tháng 9, 2015. Cái thuở ban đầu ấy, ngọt ngào xen cay đắng. Thú thiệt, bạn Quỳnh Hương đây trước giờ cũng đọc được nhiều câu chuyện tình đẹp thời giao thoa trước và sau giải phóng, mà cứ nghĩ nó là ở trong tiểu thuyết thôi. Cho nên hôm bữa đọc được câu chuyện này, thấy nó bổi hổi bồi hồi, có chút mơ màng. Một chị khán giả sắp xỉ U60 hiện đang sống ở miền Tây cho biết, cái thuở ban đầu của chị rất đẹp nên chị vẫn nhớ như in. Ngày ấy hai người họ lấy nhau qua người mai mối, cụ thể là từ ngày làm lễ hỏi đến ngày cưới đúng 4 tháng, chúng tôi chưa một lần hôn nhau vì tôi chẳng yêu anh. Tôi lấy chồng chẳng qua vì thời cuộc. Là một nữ sinh thành thị từ bé đến lớn chỉ biết ăn học, nay lại lấy chồng quê rồi về vườn làng. Chị phải đi làm cỏ rẫy, đến khi lúa chín phải đi cắt lúa với ba má và chồng. Thay đổi cuộc sống nhiều đến như vậy, có lẽ khỏi phải nói cũng mường tượng ra cô dâu mới sẽ ít nhiều bị sốc. Tuy vậy, chị nói, mỗi khi chị thấy buồn, lúc nào anh xã cũng an ủi chị. Chẳng hạn như, mỗi khi phải lội qua rạch qua mương, anh bảo tôi ngồi trên đôi vai, anh đưa sang bên kia cho khỏi ướt. Đi ruộng nhiều nên chân tôi bị đóng phèn, anh lấy chanh chà và cắt móng chân cho tôi mà bảo rằng, chà chân cho trắng, kẻo em về thăm nhà, má thấy sẽ buồn vì con gái má về vườn cực khổ. Nghe mà thương đứt ruột phải không? Làm thân con gái, có lỡ lấy chồng dưới đồng dưới quê mà gặp được anh chồng thương mình như vậy, thiệt chắc nhiều cô cũng tình nguyện. Hồi đó, vừa sau giải phóng, gia đình chị gặp nhiều khó khăn, nhà lại không có đất đai, phải sống nhờ vào tiệm tạp hóa, lại có khả năng sẽ đi kinh tế mới. Chị nói, tôi khóc, anh vuốt ve tôi và bảo, đừng lo, để anh xin ba má cho ra riêng, chia đất cho mình, anh sẽ rước má và các em về đây ở. Và chị nói, còn nữa, còn rất nhiều những chân tình anh cho tôi từ cái thuở ban đầu ấy, đã khiến cho tôi yên tâm mà xem anh như cây tùng, cây bách để nương tựa. Tuy vậy cũng thú thiệt, một đoạn giữa của cuộc hôn nhân của hai người, khi anh quả thực đã làm được cái điều anh hứa với vợ là đưa chị và các con ra phố chợ để cuộc sống được tiện nghi hơn, các con đi học dễ dàng hơn, thì anh sinh tật trăng hoa. Cái khúc buồn này, người phụ nữ ấy đã đoạn đi trong một vài câu ngắn ngủi, chỉ để nói rằng, thời gian gần đây anh ấy tỏ ra hối hận. Những năm tháng sau này, anh dẫn tôi đi du lịch chỗ này chỗ nọ, rất quan tâm tôi. Cái thuở ban đầu của tôi như vậy đó, và cái kết của tôi cũng có hậu như chương trình thay lời muốn nói vậy. Trong nỗi ấm áp chia sẻ với câu chuyện của chị, có thoáng một chút chạnh lòng, nhớ lại hồi bữa bài viết. Ấm lạnh lòng mình, chỉ mình rõ nhất. Đó mới đúng là đời phải không? Vậy thì chị đã thấy vui với cái kết thúc có hậu như chị đã nói, thì chúng ta cũng sẽ vui với chị. Muôn mặt thuở ban đầu của các khán giả trung và cao niên thay lời muốn nói lại dở ra cho chúng ta một khía cạnh khác nữa. Một khía cạnh mà dường như với con mắt của một bộ phận người đời, đó là điều không phải thuận cho lắm. Hai người họ đã gặp nhau trong những ngày tháng cùng lao động hợp tác ở một nước bạn. Thật ra thì khi đi chung đoàn, chị cũng nghe nói anh ấy đã có người yêu ở nhà, nhưng vì sống chung ký túc xá, lại là đồng hương nên họ được gặp nhau hàng ngày, ăn cơm chung, cùng nhau san sẻ chuyện gia đình, bạn bè, nỗi nhớ quê nhà. Và nhất là những lúc buồn, anh ấy hay hát một bản tình ca xưa rất lay động lòng người. Mà khổ cái, giọng ảnh hát lại còn rất hay nữa chứ. Vì vậy, cứ mỗi lần giọng ảnh cất lên là chị kìm lòng không được. Giọng anh ấm áp, ngọt ngào, truyền cảm đầy tâm trạng, là mình cứ thầm ao ước, phải chi mình cũng là nhân vật trong bài hát ấy. Là ước thầm vậy thôi, chứ chị đâu dám thể hiện ra bên ngoài, vì cũng tôn trọng anh ấy đã có người yêu rồi mà. Chị thú nhận. Mình đấu tranh tư tưởng dữ lắm, phải cố gắng, cố gắng. Cho đến một ngày, anh chủ động ngỏ lời. Hôm bữa, khi ngồi làm kịch bản, mình và một vài đứa em cũng có tranh luận sơ sơ về chuyện này. Mấy đứa nhỏ hỏi, như vậy có tính là vi phạm đạo đức không? Vì dù sao người ta cũng đã có người yêu ở quê nhà. Một số em khác lại cho rằng không, vì một khi chưa chính thức ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn, trai gái yêu nhau vẫn được tự do để tìm hiểu và tìm hiểu. Mình thì cười không nói, bởi mình đã hiểu gặp nhau mới là một cái duyên, còn đến được với nhau như vợ chồng hay không, phần lớn còn là cái nợ nần nhau nữa. Rốt cục, người đàn ông trong câu chuyện này đã nghe theo tiếng gọi của trái tim mình thời điểm sau cùng đó. Anh bảo với chị, anh đã chủ động xin lỗi và xin chia tay người yêu cũ, để người ấy lấy chồng, và một năm sau, đến phiên hai người họ cưới nhau trước sự chúc phúc của bạn bè ngay trên xứ người. Họ có còn đang ở bên nhau hay không, gần 30 năm sau ngày họ chính thức thành vợ chồng hay không? Một năm sau, chúng tôi cưới nhau trước sự chúc phúc của bạn bè ngay trên xứ người. Và từ đó đến nay, đã 28 năm chung sống. Lúc nào anh cũng là dòng sông dài để chứa đựng tình tôi, là người cha gương mẫu, ấm áp của các con tôi. Đúng là cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồ dễ mấy ai quên, phải không thay lời muốn nói. 6 tháng 10, 2015. Nuối tiếc một thời tuổi trẻ. Tự nhiên ngồi ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, không biết có bao nhiêu phần trăm thành viên trang mình là phụ nữ tuổi trung và cao niên, và bao nhiêu người sẽ thấm đẫm cái cảm giác này. Cảm giác của một chị khán giả năm nay đã 62 tuổi chia sẻ rằng đã gần nửa thế kỷ trôi qua, nhưng giờ đây mỗi lần thay lời muốn nói có những chủ đề gợi nhớ lại, trong lòng vẫn cảm thấy bồi hồi. Chị viết, và bỗng dưng tôi rơm rớm nước mắt. Thế nhưng cái điều làm mình bất ngờ là nước mắt chị muốn rơi không phải vì nhớ người xưa, mà vì như chị thú nhận, để tiếc nuối tuổi trẻ của mình, mà tuổi trẻ đã qua rồi thì mãi mãi sẽ không bao giờ tìm lại được nữa. Thiệt, trong thoáng chốc lại thấy tâm hồn mình là đà, nhẹ nhàng bay bay như hồi xưa mới 12-13 tuổi lén mẹ đọc ké mấy truyện hoa tím của dì Út. Hồi đó mê tiếng dương cầm hay vùng biển lặng của tác giả Thùy An cùng nhiều tác phẩm khác nữa. Cũng cái cảm giác rung động trong veo trong vắt giữa những người con gái con trai nhẹ nhàng thanh nhã. Cái thuở mà hai chữ e ấp nói ra còn đầy cảm xúc, chứ không hề bị bỗng dưng mắc cỡ giống như bây giờ. Mà với chị khán giả 62 tuổi gửi thư cho thay lời muốn nói lần này, cái thuở ban đầu của chị nó còn chưa tới được một cái nắm tay nữa. Chị nhớ lại, hồi ấy chị hay nhìn thấy một người con trai nhà hàng xóm thường ngồi bên cửa sổ học bài. Hình như anh là sinh viên, anh rất chăm chỉ học và không để ý gì đến những người xung quanh cả. Và theo thời gian, không hiểu sao chị lại đâm ra thích cái cửa sổ ấy. Mà cũng tại cái cửa sổ ấy nên chị không biết phải diễn tả thế nào đây. Nó rạo rực, nó thổn thức sao sao đó, rồi hay buồn hay khóc. Lại cái chi tiết quá dễ thương. Bây giờ có bao nhiêu cô thiếu nữ thời Amok sẽ chịu hay buồn hay khóc chỉ vì một cái cửa sổ. Rồi một ngày, chị ấy được tin cái người hay ngồi ôn bài đằng sau cánh cửa sổ ấy sắp chuyển đi chỗ khác ở. Chị cuống quýt, lấy hết can đảm viết cho anh một lá thư với nội dung chúc anh khỏe, học giỏi, chứ có dám viết gì nữa bây giờ. Và nhà mình lại tiếp tục đoán xem đoạn sau sẽ như thế nào. Không có hồi âm, chỉ có một ánh nhìn như thầm cảm ơn tôi, và sau đó tôi không gặp lại anh ấy lần nào nữa. Và thậm chí đến bây giờ chị cũng không thể hình dung ra được khuôn mặt người ấy, bởi vì đã có gì đâu ngoài một giấc mơ thời con gái. Những dòng chia sẻ bán lãng mơ hồ nhưng đủ để làm rộn lên biết bao thổn thức ở những người từng đi qua thời thiếu nữ, phải không? Để rồi sẽ có biết bao nhiêu trái tim của một thời thiếu nữ lại rung lên thổn thức chỉ với hai câu thơ ngắn ngủi của một nữ khán giả khác, một người từng có tình yêu trong veo với thầy giáo dạy phổ thông của chị, khi ngày đó chị chỉ là cô bé 16-17 tuổi, còn anh khi đó lớn hơn tôi 9 tuổi. Xin lỗi anh và xin lỗi tôi. Xin lỗi cả tình yêu đầu đời của nhau. Một nữ khán giả nữa thì làm người ta rây rứt chỉ bởi một câu hỏi được lặp lại đến mấy lần trong một đoạn chia sẻ ngắn ngủi. Anh, tại sao mình phải xa nhau? Tại sao mình lại phải xa nhau? Cái câu hỏi ngắn ngủn mấy từ mà có lẽ không phải chỉ một mình chị khán giả trong lá thư vừa rồi mới cảm nhận được hết cái lạnh lẽo của nó. Một nữ khán giả trung niên khác nhớ lại những ngày tháng của năm 1970, trời Đà Lạt cuối năm thật lạnh, làm buốt cả đôi bờ vai và cả làn da của cô con gái Sài Gòn. Với tất cả tình yêu thương tuổi 18, em vượt cả mấy trăm cây số đường lên thăm anh. Gió thông thổi rì rào, Đà Lạt tháng 12, mùa Giáng sinh, em đi bên anh trên những con đường vắng. Đà Lạt trước đó không đông đúc như bây giờ, yên tĩnh và thơ mộng biết bao. Có phải lúc đó là tình yêu hay không? Nhưng lúc xa thì nhớ, lúc gần thì không muốn rời xa. Để rồi sau năm 1975, anh ấy ra đi biền biệt. Nỗi nhớ căng tràn trong trái tim em. Nhưng nỗi nhớ chạy theo sau những ngày làm lụng vất vả cực nhọc, xa mặt cách lòng. Tình cảm thuở ban đầu đó dần chìm vào quên lãng. Cho đến một ngày, gặp lại người bạn cũ trong nhóm học với nhau ngày xưa, chị ấy mới biết bây giờ anh ấy vẫn sống, và hơn nữa, sống hạnh phúc bên kia bờ đại dương. Mới nói, những thổn thức cùng rai rứt rất đời, rất người mà các khán giả Thay Lời Muốn Nói đã rứt ruột gửi gắm. Phải chăng đó chính là những chất liệu rất riêng biệt đã làm nên những dư âm khó phai ở rất nhiều chủ đề Thay Lời Muốn Nói. 7 tháng 10, 2015. Chảy đi sông ơi. Kịch bản chỉ mới hoàn thành được 2/3, sao đã thấy lòng muốn viết. Nhận ra ở đời, hình như hiếm hoi lắm, người ta mới sống trong bình yên thực sự. Vẫn còn đó nhiều lắm những rai rứt, trăn trở vì một điều quý giá người ta lỡ vụt mất trong đời. Điều này hình như ai cũng có, chỉ có điều người ta có đủ dũng cảm nói ra hay không mà thôi. Thấy nao lòng trước lá thư một người lính quê Thanh Hóa. Ngày 1 tháng 5 năm nào đã có mặt trong đoàn quân tiến về Sài Gòn, chịu ơn gia đình một bà má đã cưu mang anh những ngày bạo bệnh. Để rồi 30 năm sau, cũng vào ngày 1 tháng 5, anh có dịp vào lại Sài Gòn, tìm đến ngôi nhà đó đã không còn dấu tích gì. Những kỷ niệm ngày xưa anh có với cô con gái của bà má ấy vẫn làm anh rai rứt. Sự nghiêm túc trong từng câu chữ của anh làm mình trân trọng cái quá khứ đẹp đẽ mà anh đã có, cũng như sự chân thành trong lời đề nghị của anh. Tôi muốn tìm gặp lại được em dù chỉ một lần, để biết cuộc sống em bây giờ ra sao, mà không muốn làm xáo trộn cuộc sống gia đình của cả hai bên. Bức ảnh cô gái ấy những ngày thơ bé, với đôi mắt tròn, hai bím tóc và khuôn mặt bầu bĩnh vẫn nằm trong túi áo anh trong những ngày của cuộc tìm kiếm. Mình chọn cho câu chuyện của anh bài hát Ngại Ngùng, Quốc Dũng. Không quá não sầu nhưng cũng nói lên được vài điều anh muốn nói. Em đã biết cong môi từ chối những điều anh muốn nói. Coi như để nhẹ nhàng hóa tình hình như vốn nó đã thế. Một chút kỷ niệm đẹp ngày xưa đáng được tôn trọng, chỉ thế thôi. Thực ra, khi đưa Ngại Ngùng vào chương trình, mình cũng đã làm một công đôi việc. Làm một món quà ân tình cho một chị khán giả lần đầu tiên được tiếp xúc với Thay Lời Muốn Nói. Người chị tìm là một người của công chúng, cách đây trên dưới 20 năm đã đến hát ở quê hương Nam Định của chị, đã để lại trong lòng chị những tình cảm sâu sắc và trân trọng dài cho đến những ngày sau. Cũng như vì trân trọng cuộc sống gia đình riêng tư của anh, chị âm thầm im lặng để giờ đây nhờ Thay Lời Muốn Nói chuyển trả đến anh tất cả những hình ảnh anh đã tặng chị, khép lại một chặng quá khứ. Ngại Ngùng là ca khúc ngày ấy lần đầu tiên anh đến hát ở quê chị, giờ chị muốn nghe lại. Thế thôi, dẫu giờ đây qua Thay Lời Muốn Nói chẳng phải do anh hát nữa. Thấy thương cho những người phụ nữ, tham gia chủ đề tìm nhau lần này, đến 80% là những nỗi niềm từ những người phụ nữ. Phải chăng, vì phụ nữ bao giờ cũng mong manh, và trong rất nhiều những mối quan hệ ràng buộc đang xen trong gia đình và xã hội, họ luôn phải cân nhắc giữa mưu cầu hạnh phúc và trách nhiệm, muôn vàn trách nhiệm, có thể gọi tên và không thể gọi thành tên. Thấy mình chịu không nổi trước những dòng chữ không đẹp chút nào, lời văn cũng không trau chuốt, nhưng thật đến nao lòng. Công trình thủy điện Trị An cách đây hơn 20 năm, ai mà chẳng nghe tiếng. Nhưng mấy ai đã biết về những cuộc tình theo sóng Trị An mà đến, rồi cũng theo gió dòng Trị An mà đi mất, biệt tâm. Vẫn còn lại một người phụ nữ, hay những người phụ nữ ôm con và vẫn ra nhìn dòng nước trôi mỗi ngày. Lắng nghe tiếng còi tan ca quá thân thuộc mà nhớ lại ngày xưa họ cũng đã từng có những ngày tháng ấm áp. Ừ thôi, anh đang ở đâu? Ráng khỏe mạnh, lạc quan và vui vẻ nhé. Còn tôi vẫn ở lại nơi này, lấy sự học hành giỏi giang ngoan ngoãn của con làm niềm hạnh phúc. Mà con mình năm nay cũng đã 22 tuổi rồi. Giọng chị lạnh và tĩnh, mà sao vẫn nghe rõ lòng chị đau. Cuộc đời ngắn ngủi lắm chị ơi, hóa ra gần 20 năm qua, chị đã vò vỏ một mình thế sao? Hóa ra không chỉ trong thời chiến mới có những hoàn cảnh như thế. Lại nhớ đến người phụ nữ trong vở kịch có ca khúc Chảy đi sông ơi của Phó Đức Phương, mà sau này thoát ra khỏi vở kịch, ca khúc đã có một sức sống độc lập. Có lẽ vì đâu đó trong cuộc sống này vẫn còn nhiều những số phận phụ nữ tìm thấy mình trong đó, vò vỏ và đợi chờ. Này đây ca khúc dành cho chị, người phụ nữ công nhân lặng lẽ ở vùng hồ Trị An. Này đây những chiếc lá ta thả trôi sông, hãy mang theo nỗi lòng ta trôi theo dòng. Này đây những chiếc lá, những nụ hôn ta, hãy trôi đi, trôi về nơi xa ấy. Sông ơi, chảy đi kìa sông ơi. Không biết, một mai khi chương trình tượng hình thành da thành thịt đầy đủ và trực tiếp trên sóng, nó có gây được cảm xúc đến khán giả như cái cách mình đang cảm thấy lúc này không? Không biết, cũng không dám chắc, bởi một ca khúc khi lên sóng, để nó thực sự đi vào lòng khán giả, con sẽ bị tác động bởi nhiều yếu tố khác nữa. Nhưng sao vẫn tự thâm tâm thấy mình may mắn được tiếp xúc với cái thần, cái hồn, cái chân cảm xúc mà khán giả đã đầy trân trọng và tin cậy giao nó đến cho mình, ngay từ cái bản chất thô mộc nhất mà rung động sâu xa đầy đặn nhất. Hệt như những hạt ngọc trai quyến rũ nằm thật sâu trong bụng những con trai, chất ngọc quý ấy tiết ra khởi thủy là để bao lấy những vết cắt, những hạt cát xiết bao xót, cứa trong lòng. Có lẽ tâm hồn người cũng thế, phải không? Để càng thấy mình có trách nhiệm chuyên chở cho đầy cái hồn ấy của từng khán giả, làm vơi đi phần nào những nỗi niềm họ đã canh cánh bên lòng suốt những năm tháng dài qua. Rồi, liệu họ có tìm lại được nhau qua thay lời muốn nói, tìm nhau sắp đến không? Còn phải nằm ở cái duyên cái nợ, cả cái thiện chí tiềm ẩn trong lòng mỗi đối tượng có can dự. Nhưng sao vẫn thấy, chỉ cần họ được bộc lộ cảm xúc thật của họ qua thay lời muốn nói một lần, cũng đã thấy đáng công sức chúng mình dốc hết vào những cuộc tìm nhau lần này lắm rồi. 2 tháng 8, 2009. Gặp nhau một đoạn cũng gọi là duyên. Hôm nay ngồi làm kịch bản cho chủ đề Thời Thanh Xuân, chủ đề truyền thống hàng năm vào tháng 10 dành cho khán giả trung và cao niên của Thay Lời Muốn Nói. Dễ thương không khi có chị khán giả 50 tuổi viết thư kể về thời thanh xuân của mình mà không có giấu giếm chồng, vì chị khai: "Có lần chồng tôi hỏi chắc em có nhiều tâm sự hay kỷ niệm thời con gái lắm hay sao mà thấy em cứ ngây người ra khi xem chương trình vậy." Tôi chỉ mỉm cười thôi, là bởi vì phải, anh ấy nói đúng. Đã từ lâu tôi muốn trải lòng mình để nói đến một người mà tôi vẫn thầm xếp lại trong cuộc đời của mình, gọi là chương 1. Người con trai đã quen biết tôi khi tôi chỉ là một cô bé 13 tuổi. Rung động đầu đời của nữ khán giả này đáng yêu thế nào, khán giả chương trình cũng đã cùng nhau chia sẻ rồi. Dĩ nhiên họ không đến được với nhau, vì chắc lúc đó anh nhân vật chính của chị ấy chỉ coi chị là một cô bé mà anh yêu quý không hơn không kém. Quan trọng là ở cái cảm nhận của cô bé 13 tuổi ngày nào ấy. Anh B ơi, bé hát của anh năm xưa nay đã 50 tuổi rồi. Có lẽ chương một đầu đời em đã gặp được anh, đã được anh đem đến nhiều điều bình yên. Nên giữa cuộc đời với bao nhiêu điều sân si, hỉ nộ, ái ố, em vẫn sống bình yên, vẫn đầy nhân ái, để sẻ chia, để an ủi những gì đi qua mà em có thể làm được. Mặc dù cuộc sống của em không cao sang dư dả, nhưng em rất hạnh phúc vì bên em luôn có người chồng lúc nào cũng đem lại sự bình yên cho em. Còn anh B, cuộc sống của anh thế nào? Mẹ em thường nói rằng người tốt rồi cũng sẽ gặp điều tốt. Có phải thế không? Hẳn chị cũng giống như mình, tin vào những điềm lành mở hàng. Và chị cũng bảo rằng, có người nói với tôi rằng khi gặp gỡ ai đó trong cuộc đời mình để mình phải quan tâm hoặc nảy sinh một mối giao tình thân thiết, thì đó là do kiếp trước mình đã mắc nợ họ. Hoặc họ đã từng mắc nợ mình, nên kiếp này lại đối diện nhau để trả lại những gì đã vay, đã thiếu nhau. Còn mình thì nói rằng, gặp nhau được một đoạn cũng đã là duyên. Gặp nhau để mở đầu cho nhau một chặng đời tốt đẹp. Dẫu rốt cục không cùng nhau đi đến cuối con đường, thì hơn cả chữ duyên đáng được gọi là phúc. Vì cũng từ những phút tốt lành ấy, khi gặp anh ở giai đoạn đầu đời thiếu nữ, mà chị đã nuôi được cảm nghĩ. Thôi, nói gì nói, ta cứ luôn trân trọng những kỷ niệm đẹp, ký ức tốt, con người tốt, tình cảm tốt, để những điều tốt ấy giúp ta trở thành người có suy nghĩ tốt hơn. 2 tháng 10, 2014. Tìm đâu giữa chốn trần gian bụi mờ. Đã đúng một tuần kể từ khi Thay Lời Muốn Nói công bố thêm một format mới của chương trình Tìm Nhau. Những cánh thư trải rác về, không ồn ả dồn dập như với một chủ đề ai cũng thấy mình trong đó, như về cha, về mẹ, về người thương. Cũng phải thôi, sống ở đời, trăm người mới dễ có một người lạc mất một người mà họ thương quý. Ý tưởng của format Thay Lời Muốn Nói Tìm Nhau này đã đến khi một buổi sáng lúc mình còn đang tất bật thu hình thì nhận được điện thoại của một bác không quen. Bác nói, xin lỗi đã đường đột làm phiền mình, nhưng sau khi xem chủ đề tháng 10 năm ngoái và biết được rằng qua sóng truyền hình Thay Lời Muốn Nói, đã có người từ bên Mỹ nghe được và tìm được người bạn cũ của mình năm xưa. Thế là từ Đà Nẵng có dịp vào thành phố Hồ Chí Minh, bác lặn lội đến đài, chỉ muốn kể cho mình nghe câu chuyện bác tìm một người thân trong gia đình bác đã thất lạc mấy chục năm rồi. Là người bạn đời hay con gái, mình nghe cũng không rõ nữa vì sóng điện thoại ồn quá, mà bác thì vì xúc động nên giọng cứ run run. Đang dở dang cuộc ghi hình, mình nói, bác ơi, bác về viết lại câu chuyện của bác xuống thư đi, con để dành đó, nhất định sẽ tìm chủ đề thích hợp để chuyển câu chuyện của bác lên sóng. Nhưng hình như bác cũng không hiểu lắm ý mình nói, cứ chăm chăm đòi gặp mình và phải đích thân kể lại câu chuyện cho mình nghe. Đến giờ, vẫn còn cái cảm giác áy náy, dường như có lỗi với người khán giả Đà Nẵng lớn tuổi ấy. Trầy trật mãi, tháng 8 2009, có nghĩa là gần cả năm sau, ý tưởng về một chủ đề định kỳ hàng năm dành cho những ai cần tìm nhau, qua sóng Thay Lời Muốn Nói mới thực hiện được. Công bố chủ đề lên, đã nhận được những câu chuyện quá chừng dễ thương. Một người bạn cần tìm một người bạn thuở thiếu thời. Có người tìm cha, một số người cần tìm một nửa của mình. Có địa chỉ hẳn hoi đấy, vẫn thấy lạc nhau không thể tìm đến. Lại là một chủ đề đầy trăn trở đây. Có một lá thư khá đặc biệt. Người ở hạ giới đi tìm một người ở địa chỉ thiên đàng. Lá thư nhạy cảm quá khiến mình đắn đo. Rồi cũng không biết có thể đưa vào chương trình hay không. Do hoàn toàn sai tiêu chí của Tìm Nhau tháng này, mà cũng sợ nếu đưa mãi những cảnh âm dương cách trở sẽ dễ lạc vào bi lụy. Nhưng lá thư lại không hề bi lụy, là những dòng kể rất trong trẻo về một tình cảm mơ hồ tuổi chớm lớn. Một cảm giác vừa thương vừa kính một người anh là học trò ngày trước của mẹ cô. Những kỷ niệm đáng yêu đến mức lòng mình cứ xôn xao những gợn sóng, vừa là cảm giác thuần túy của một người được chiêm ngưỡng cái đẹp tinh khiết của một câu chuyện trong vắt. Vừa có cả cái linh cảm rất nghề nghiệp rằng nếu chuyển câu chuyện này lên sẽ làm lay động hàng chục ngàn trái tim khán giả của Thay Lời Muốn Nói. Trong đầu lại bật lên những câu hát xưa cũ, tìm đâu những ngày thơ ấu qua, tìm đâu những ngày xinh như mộng, tìm đâu những ngày thơ, tìm đâu những chiều mơ, tìm đâu biết tìm đâu, đâu tìm. Những câu hát đầy hoài niệm, không một chút nhạy cảm, chỉ thuần là những cảm giác xuyến xao không tả nổi của một thời hoa niên không níu lại được nữa. Chỉ có, đây là một bài viết trước năm 1975. Nhìn vào danh sách những bài hát của tác giả này được phép công bố, thế mới chỉ có 6 bài, không có những ngày thơ mộng. Gọi điện cho một đàn anh am tường việc xin phép lưu hành ca khúc, mới hay rằng đường để xin cũng dày gian nan. Thôi, đành tiếc nuối xếp lại những giai điệu đẹp đến nao lòng, phù hợp đến nao lòng cho chủ đề tìm nhau lần này vào kỷ niệm. Lại nhớ đến một lá thư cảm động mình nhận được sau một chủ đề nào đó, cũng quá lâu mình đã quên rồi. Một bác lớn tuổi ở Đồng Nai, sau khi xem ca sĩ Quỳnh Lan thể hiện một ca khúc trong chương trình ấy, đã viết thư đến nhờ mình hỏi xem Quỳnh Lan có phải là đứa con gái của bác đã thất lạc hay không. Vì chị ấy cũng nét mặt hao hao thế, mái tóc thế, mà vì một lỗi lầm ngày còn nhỏ, chị ấy đã bị đưa vào một nơi tập trung và thời cuộc đã đẩy chị lạc khỏi vòng tay gia đình mãi mãi. Nghe mà thương đến bần thần. Biết chắc rằng không phải, nhưng mình vẫn gọi cho Quỳnh Lan, kể cho cô ấy nghe câu chuyện, rồi nhân chủ đề này nhớ ra, vừa nãy gọi lại cho Quỳnh Lan, thì mới hay người cha lạc con ấy chưa tìm được người con gái ruột, nhưng đã có Quỳnh Lan nhận làm bố nuôi rồi. Thấy lòng vui vui, ừ thì trong muôn dặm nẻo đường thay lời muốn nói đi tới, sẽ có lắm niềm vui, nỗi buồn. Nhưng niềm vui không gì tả nổi là làm được một chút gì đó cho những con người bình thường sống quanh mình, đem yêu thương tiếp nối yêu thương. Những hành trình đó sẽ nối dài mãi mãi với sự tiếp sức của biết bao những con tim chia sẻ và đồng cảm. Lại thấy rai rứt, bác khán giả lớn tuổi ở Đà Nẵng ơi! Nếu bác biết chúng cháu làm chủ đề tìm nhau này khởi thủy cũng từ câu chuyện của bác, hãy gửi thư về cho chúng cháu bác nhé. Mong lắm. 19 tháng 7 2009. Bảo lòng. Chiều nay trời lại đổ giông. Kỳ lạ, những cơn mưa giông sao vẫn thường xảy ra lúc sầm sẩm tối. Cũng y như những cơn bão lòng vẫn thường gây cho lòng người sóng gió lúc tuổi xế chiều. Mình thường hay mũi lòng trước những dòng viết của những người phụ nữ không còn trẻ, hoặc nói một cách nhẹ nhàng hơn là ở bên kia con dốc cuộc đời. Có lẽ từ cái hồi mình 17 tuổi, lần đầu tiên được đọc thơ tình của người lớn, cái kiểu thơ tình khắc khoải, nghe là tim muốn trĩu xuống. Chứ không phải kiểu thơ tỏ tình nhẹ nhẹ bay bay, kiểu mực tím hồi đó của tụi mình. Đó là cái lần mình được một nhóm văn học nghệ thuật nào đó của tỉnh mình mời đến đọc giúp một bài thơ của chị Đinh Thị Thu Vân, cũng là một nữ nhà thơ của tỉnh. Đọc thơ, chứ không phải ngâm thơ, vì nói thiệt, mình chỉ có thể dùng giọng thật mà đọc những vần thơ theo kiểu cảm nhận của mình, chứ không thích mà cũng không cảm được cách ngâm thơ theo niêm luật của các nghệ sĩ ngâm thơ chuyên nghiệp. Con bé 17 tuổi hồi đó đứng giữa hội trường, đọc: "Đừng giấu em, anh có một trái tim, biết khóc, một trái tim an ủi vỗ về, trái tim non, trái tim mềm quá thể, trước em mà sao nỡ giấu che đi." Kỳ lạ, hơn 20 năm rồi, sao mình vẫn còn thuộc như in từng lời từng câu vậy? Anh dối em nhầm lẫn thì sao? Ai chia sẻ khoảng đời riêng gió bão? Anh yêu dấu, khép làm chi cánh cửa? Ngõ đời anh, em đứng đợi lâu rồi. Ngõ đời anh sao xác lá vàng rơi? Em đứng đợi bao mùa không dám nhặt. Lá xanh cho người, về với em lá úa. Lá bây giờ, lá của em chưa? Đó là bài thơ Cuối con đường đơn chiếc. Con nhỏ 17 tuổi hồi đó, chưa từng một lần yêu, bỗng thấy sợ hãi cái cảm giác lạnh lẽo được vẽ ra trong từng câu, từng chữ nhẹ nhàng, thủ thỉ. Của em chưa nỗi buồn sâu đáy mắt, câu thơ bay trong giấc ngủ chập chờn. Của em chưa ngọt ngào anh đánh mất, những trưa chiều hoang lạnh lắm cô đơn. Anh của em chưa, câu hỏi đắng tâm hồn, em đơn chiếc vỗ về em mấy bận. Ôi hạnh phúc dẫu phía nào xa thẳm, cuối con đường tìm kiếm vẫn còn anh. Mình nhớ hồi đó, đọc đến đoạn này mình rưng rưng, muốn nghẹn. Tới bây giờ đọc lại vẫn thấy nghẹn. Hơn 14 năm làm thay lời muốn nói, bao nhiêu những trường hợp như thế này đã được gửi đến cho tụi mình, không phải bằng thơ như nữ nhà thơ ấy, mà bằng câu chữ bình thường, vụng về có, run rẩy có, giản dị có, dằn vặt có. Cái thời chưa thịnh hành email, hàng trăm lá thư viết bằng đủ thứ kiểu chữ đã được mình ủ lại tới giờ vẫn đang còn nằm chật mấy ngăn kệ trong phòng sách. Vì không nỡ bỏ đi sau khi chương trình lên sóng, hoặc giả quá nhạy cảm đến nỗi không thể được đưa lên sóng. Có lẽ tìm nhau cũng là một nhánh chủ đề tụi mình mở ra vì những rưng rưng đồng cảm như vậy. Thì đó, trong tìm nhau tối chủ nhật tuần này cũng có những dòng thủ thỉ nghe nhẹ nhàng mà thương đứt ruột. Hoa nằm trong trang sách đã nhuốm màu thời gian. Em đi ngang chúng cũ, nghe thương nhớ ngập tràn. Đó là những dòng thơ của một người phụ nữ 65 tuổi, gọi mình là con, xưng cô. Cô ấy nói, cô chỉ viết là viết thế thôi, muốn tìm là tìm mông lung vậy thôi. Chứ, người xưa biết tìm đâu, bao bể dâu thay đổi, thời gian xa vời vợi, tìm nhau chi anh ơi. Thời gian đôi khi thật là khắc nghiệt. Hãy để cho gió thoảng, hãy để cho mây trôi. Vì tình cờ gặp lại, chắc gì nhận ra nhau. Bởi vì, anh bây giờ tóc bạc, em bây giờ hoa râm. Hãy nhớ thời gian ấy, thuở tóc ta còn xanh. Không hiểu sao, khi đọc tới những dòng này, trong đầu mình bật lên những câu hát xưa rồi, của Trần Thiện Thanh, tình có như không. Tình là tình nhiều khi không mà có, tình là tình nhiều lúc có như không. Như không, như có, ở lứa tuổi ngoài 60 của người phụ nữ ấy, nghe thấy chạnh lòng. Ừ, vẫn mong, dẫu mong lung như vậy, tìm chỉ có tìm như vậy, rồi người bạn nào đó của cô ấy sẽ nghe được tiếng lòng của cô. Cũng như tâm trạng của người phụ nữ trong bài thơ kia mình đã đọc năm 17 tuổi, cuối con đường đơn chiếc. Cuối con đường đơn chiếc, em tin, anh sẽ đợi chờ em sau đáy mắt. Anh sẽ đợi chờ em, trái tim non biết khóc. Sau xác lá vàng, em nhặt giữ riêng em. 8 tháng 8, 2014. Những cái hậu tìm nhau. Sáng họp ekip dàn dựng thay lời muốn nói tìm nhau, và từ sáng đến chiều cái kịch bản nó ôm theo mình dai dẳng. Bỏ qua vài trường hợp tìm bạn học, tìm cô giáo, phần lớn là tìm tưởng chừng một nửa của hồi đó mà rút cuộc ráp lại không được. Nói theo hẹn hò của Phạm Duy thì là số kiếp hay sao không cho bắt cầu. Thấy phần lớn là lời phụ nữ, hình như đàn ông họ không khó quên quá khứ như phụ nữ hay sao. Nhưng mà thu lượm được hai cái thư hậu tìm nhau thật dễ thương. Một anh thông báo, sau khi được đưa lên thay lời muốn nói, tôi đã tìm lại được người yêu đầu đời. Và quan trọng hơn, bây giờ hai gia đình trở thành bạn thân của nhau rồi, bao gồm hai cặp. Anh, bà xã anh với cô ấy, ông xã cô ấy. Rồi thêm cái thư của một chị khán giả lớn tuổi nữa, mét sau thay lời muốn nói, cũng tìm lại được ảnh của chị thiệt. Mà điều giờ ảnh già rồi, tóc bạc, bụng lớn xí mà lại thêm vài bệnh tật của người già. Rồi giờ niềm vui của chị là hướng dẫn ảnh cách ăn uống lại cho đàng hoàng, tập thể dục, kiểm soát bệnh, vân vân. Và hai người giờ giống như tri âm tri kỷ vậy đó. Nghe vui không? Cưng không? Bởi vậy mới nói, cuộc đời nhiều xô lệch éo le. Nhưng cuộc đời cũng rung rủi nhiều hạnh ngộ thiệt là thú vị. Mà bởi sao người ta hay phải ráp chữ tình đi đôi với chữ nghĩa? Vì chỉ tình hay nghĩa đứng đơn độc không có đẹp. Vì tình thì khó kéo dài, mà nghĩa lại quá lý trí. Tình nghĩa đi đôi, lúc thứ này trội hơn, khi thứ kia trội hơn, nhưng chung quy lại vẫn là cái làm cho người ta yêu thương nhau dài lâu. Và vì vậy, đời chung quy là vẫn đẹp, dẫu một vài khi nó cũng chẳng được đẹp lắm. Nhưng mà như vậy mới gọi là đời chứ, phải không? 1 tháng 8, 2014.